Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là nhiều lắm là các vị sẽ gặp tôi tối mai nữa là chấm dứt. Các vị biết rằng có một tác phẩm văn học của Trung Hoa nó rất là hay và ai cũng mê nó cả, đó là Tây Du Ký. Và thậm chí là vào thập niên 90, phim Tây Du Ký mà chiếu trên những đài truyền hình Việt Nam thì thiên hạ đều mê mẩn. Cái bài nhạc mở đầu cho truyện Tây Du mà đạo diễn Dương Khiết thì phải, không biết cái tên của người đó ra sao mình không nhớ, thiên hạ dịch ra tiếng Việt và hát cái bài nhạc đó cùng nơi khắp chốn. Tất nhiên cái điều mình muốn nói đây thưa các vị là trong những câu chuyện này nó liên hệ rất là nhiều đối với giáo lý đạo Phật. Nhân quả là một, con đường tu tập là hai. Và cái chiều thâm sâu của bộ này đó là nó có khi khai thác vào cái phần tâm thức của chúng ta là ba. Và đôi khi có những cái câu ngữ cú trong đó nó cũng liên hệ đến nhà thiền là bốn. Tất nhiên là mình trích một chút kể cho vui trước khi chúng ta đi học vô các bài học quan trọng của chúng ta. Nếu các vị còn nhớ là thầy trò Đường Tăng khi rời khỏi đất nước Đại Đường ít lâu thì lại ghé vô một cái nơi gọi là cái chùa Quan Thế Âm hay là chùa Quan Âm gì đó, cái từ này rất là quen tại vì nơi đó là nơi thờ Đức Quan Âm là chính, cũng là nơi mà Bồ Tát Quan Âm ở Nam Hải thỉnh thoảng Ngài đi hành hóa, tức là Ngài hiện thân để độ sinh trong cõi Ta Bà. Ngài dừng chân lại tại vì cái tên chùa là tên của Ngài và họ coi Ngài như là vị chủ nhiệm, tức là vị trụ trì, cho nên nơi dừng chân của Ngài. Và thầy trò Đường Tăng nhà ta ghé lại thì cái vị trụ trì đã tới 160 tuổi hay là 180 tuổi, tức là tuổi thọ rất là cao. Mặt mày nhăn nhíu từng từng nếp, không còn một chút da nào là thẳng thớm cả. Thế rồi hỏi thăm cho trưởng lão năm nay được bao nhiêu, ông nói cái tuổi thì thiên hạ nghe mất hồn rồi. Rồi chủ khách hàn huyên với nhau thì ngài trụ trì nhà ta mới khoe nói rằng là tôi sống ở ngần này làm trưởng lão một già lam tự viện như thế này, cho nên cái niềm thương mến kính trọng Phật tử cúng dường nào y nào bác rất là nhiều. Thế rồi cái bệnh hay khoe của con người dù đó là người xuất gia cũng hay khoe của chứ, cho nên mới dẫn Đường Tăng vô nói đây nè ông coi bác của tôi nè, bác bằng ngọc, bác bằng vàng, bác bằng bạc. Và tâm trạng thì một người khách sinh ra từ trung thổ cho nên rất là lịch sự, thấy người ta khoe thì trầm trồ, ôi cái này đẹp quá, cái này tuyệt vời quá, ngài là một bậc thầy vô cùng đạo hạnh cho nên được người ta cúng dường thế nọ thế kia. Trưởng lão nhà ta nghe khen phồng lỗ mũi nói còn nữa, còn nữa, kêu mấy chú điệu giăng nhiều cái sào dây kéo dài mới bắt đầu đem y ra chất lên, nào là y gấm, nào là y lụa, nào là y kim tuyến, vân vân, hàng trăm lá y, y nào cũng đẹp cả. Và con khỉ nhà ta theo hầu thầy thấy cũng hơi ngứa lỗ tai tại vì ông thầy kia ông khoe mẽ quá, cho nên nói thầy à, tại sao thầy không đem cái lá y của thầy ra để cho trưởng lão này thấy rằng ở nước Đại Đường thầy cũng có của báo vậy. Ông quay lại ông trợn mắt nói con khỉ nhà mi, ta có của báo chi đâu. Cái Tề Thiên gãi tai gãi đầu nói thầy không nhớ đó chứ còn trong bọc của thầy có cái pháp y mà vô cùng là quý mà. Cái anh kêu Tề Thiên ra nói này ngươi có biết không, phàm là kẻ đi đường mà khoe của quý là chiêu quả vào thân, ngươi khùng vừa vừa chứ. Tề Thiên nói có gì mà thầy sợ, nơi đây là chùa chiền, thứ hai nữa có lão tôn đây thì có trộm đạo nào dám gặp. Thế rồi anh ta chạy về cũng xí xa xí xọn, mở mộc của thầy đem cái pháp y tới khoe cho đại lão hòa thượng kia. Thưa các vị, pháp y trần gian làm sao có thể bì được với cái pháp y của Như Lai. Cái pháp y này do Đức Như Lai sai Quan Thế Âm Bồ Tát mang qua đại đường tặng cho một vị sư. Vị sư đó khoác vào thì gần nhất là tam tai bát nạn không động vào thân, xa là ba cõi sáu đường không chạm vào đời sống được, tức là siêu thoát tử sinh khi khoác pháp y này. Thì thực là pháp y của Như Lai còn có tên là Cứu Long Y, tại vì trong quá khứ những vị tăng thọ trì giới pháp tu tập á, chỉ cần một cái sợi vải của y thôi tặng cho loài rồng thoát được chết. không có bị kim sĩ điểu bắt ra thịt. Thì các vị hình dung là cả một cái truyền thống dài của Đạo Phật, các pháp y nó quý biết ngần nào. Huống nữa đây là pháp y của Như Lai sai Quan Âm Bồ Tát gửi đến để tặng cho Tam Tạng Pháp Sư Trần Nguyên Trang. Và khi đưa pháp y lên, cái vị trưởng lão kia mở ra thấy ánh sáng chói ngời, vô cùng tuyệt vời. Cái anh nhìn tới nhìn lui, anh nước mắt anh đầm đìa, anh khóc. Tam Tạng hỏi sao trưởng lão khóc? Nó thưa ngài, cả đời tôi sống tới ngần này tuổi, trong 80, thế nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy được cái pháp y đẹp như thế này, quý như thế này. Xin ngài thương tôi, ngài cho tôi mang về phòng tôi ngắm cho nó no con mắt. Tam Tạng nói vâng, xin ngài cứ mang về. Thế rồi vị trưởng lão nhà ta mang về, Tam Tạng mới phàn nàn vô cùng, nói tề thiên này, mi có thấy không, cũng tại mi tào lao, cho nên bây giờ người ta mượn pháp y rồi biết còn hay mất. Nó không sao đâu mà thầy, ta mượn một đêm người ta nhìn ngắm chứ có gì đâu, mà thầy khéo hà tiện giữ, ta nhìn có mất màu của thầy đâu, lão tôn sẽ giữ gìn cho. Mà thưa các vị, mang về phòng, trưởng lão kia ngồi nhìn cái pháp y, cái nước mắt cũng đầm đìa. Đệ tử nói thưa thầy, mắt gì đâu thầy khóc, thầy nhìn nó đó chưa no con mắt, bây giờ đã có được, thầy có quyền thức nguyên đêm, thầy nhìn cái pháp y, thầy sờ sẫm, thầy khoác lên người cái mắt gì đâu. Ổng nói ngươi có biết không, cả đời ta làm tới hòa thượng trưởng lão, sống tới 180 tuổi nhưng mà ta chưa từng thấy được của báo như thế này. Đành rằng ta có thể nhìn nó cả đêm nhưng mà sáng mai ta cũng trả cho người khác. Thế thì của người cũng hoàn của người, ta khóc là do vì nó không phải là của ta. Thế là khởi tâm tham rồi. Mà thưa các vị, đệ tử thì nó cũng là cái loại ác tăng, cho nên nó nói thầy à, con có một cách giúp cho thầy để thầy có thể chiếm hữu luôn, làm chủ nhân luôn, là thầy trò của hắn ngủ trong cái khách phòng của tu viện. Thôi thì đêm nay chúng ta chất củi xung quanh, chúng ta phóng hỏa, chúng ta đốt cháy sạch, thế thì pháp y về của thầy. Ông nói ừ, tính ra được, thôi làm đi. Và thưa các vị, thế rồi thầy trò ta ra chất củi chung quanh cái thất, lúc đó thì Tam Tạng thì người phàm tăng nhân ngủ rất say. Nhưng mà con khỉ nhà ta thì thưa các vị, động nhẹ là nó hay rồi, anh thức, anh biến làm con lằn xanh chui cửa coi cái chuyện gì, nghe lục cục là cả. Thì thấy cả thầy cả trò hè nhau chất củi chung quanh nó rồi, nó nổi máu tham này, nó muốn đốt chết mình thôi được, cho mi biết cái nhân quả của cái tội tham ra làm sao. Thế rồi đi lên trên cung trời mượn một cái lòng bàn, người ta gọi là thần quả trảo, tức là giống như cái chụp về chụp xuống thì lửa cháy không có nóng. Mình thưa các vị, mượn của Tứ Thiên Vương đem xuống úp thầy và đồ đạc trong cái thần quả trảo, rồi cái ra ngoài rình. Thì thấy khi canh nửa khuya rồi thì các thầy trò của vị trưởng lão chùa Quan Âm kia thì hẹn nhau ta phóng lửa đốt tề thiên nó được cho mi biết. Thế rồi anh ta mới chu mỏ thổi gió, và tề thiên thì có pháp thần cho nên nó thổi gió thì gió nó cháy, không có phải gió thường có thể bì được. Và thế là nó cháy không những cái thất mà nó cháy lan qua cả cái chùa luôn, và cả thầy cả trò hè nhau la lối om sòm đi chữa lửa. Và trước khi đó thì Tề Thiên mới mang cái y để tránh cái nạn hỏa hoạn xảy ra, bỏ trong cái trưởng thất đi, rồi mới bắt đầu thổi lửa cho nó cháy cái chùa của người ta. Và các vị hình dung là cả một cái chùa nó bốc lửa lên sáng cả một vùng trời thế này. Thế rồi xong việc đâu đấy, Tề Thiên nhà ta mới đem cái thần quả trảo trả cho Tứ Thiên Vương, rồi mới trở về, thầy trò nằm yên như không có chuyện gì xảy ra, thầy ngủ cũng giấc ngon. Tới sáng Tam Tạng thức giấc, ối chà, ngủ không à, sao tự nhiên chúng ta ngủ giữa đồng trống thế này. Cái nhà khách đêm hôm đâu, Tề Thiên nó thưa thầy, đêm hôm một cơn hỏa hoạn nó nổi lên, nó đốt cháy cả thầy trò ta, may mà không chết, nhờ con dùng cái thần quả trảo của Tứ Thiên Vương, bằng không mà thầy cũng cháy ra tro rồi. Nó ôi tội nghiệp cho các vị sư tăng nơi đây, thế là thầy chủ trì ra làm sao. Nó nói thưa thầy, thầy trò của họ đang nheo nhóc chữa lửa, mặt mày lem luốc kia. Thế rồi Tam Tạng hoảng hồn, nó chết rồi, thế thì trái pháp y ta rồi. Nó không, thầy yên tâm, con nó để nó ở phương trượng rồi. Nó thôi ngươi hãy đến lấy về mau. Rồi thưa các vị, Tôn Ngộ Không nhà ta chạy tới thì cái pháp y không cánh mà bay mất. Tam Tạng nó thấy không, ta đã nói với mi rằng đường đi xa nếu có cửu úy thì đừng bao giờ lè ra để cho thiên hạ sinh khởi lòng tham, cũng tại mi. Bây giờ mất pháp y rồi làm sao tìm lại được. thôi được, ta trị cho mi biết. Thế rồi ông mới niệm chú cẩn cô, cái niệm trên đầu nó bóp lại, dường như muốn bể cái đầu, muốn lòi hai con mắt của Tôn Ngộ Không ra. Hắn lăn lộn trên đất, hắn lại: thầy, thầy từ bi để cho con sống, là con đi tìm pháp y. Thầy mà niệm chú con chết thì không ai tìm được pháp y thầy đâu. Ta tặng nó thôi được, tha cho mi, tìm pháp y cho ta. Thưa các vị, bắt đầu hỏi thăm những vị tăng là cái vị lão sư này, tức là cái vị thầy trưởng lão này chơi thân với ai. Thì các vị tăng trẻ nó có một vị đại vương xưng là Hắc Đạo Nhân ở cái núi phía Tây, núi Hắc Phong, từng đến đây dạy cho hòa thượng này thổ nạp công phu. Các vị biết thổ nạp công phu chứ hả? Tức là những phương pháp thở vào thở ra, luyện khí, nấu đan, đốt huyệt đăng điền, vân vân, tức là theo cái cách thế của tiên gia. Đại Thiên nói: ồ, hóa ra là cái lão già này học tà pháp ngoại đạo cho nên sống tới 180 tuổi. Chứ làm gì mà sống dai như thế này. Lão Tôn ăn đầu tiên nuốt linh đơn cho nên mới sống dai thì đúng rồi. Nhưng mà phàm phu nhân thế này nhiều lắm là trên 100, chứ làm gì có tới 180 như cái lão già này. Thế thì luyện bàn môn tà đạo. Đại Dương đó ở hướng nào, anh mới đi tới anh tiệm. Thưa các vị, đáp xuống hòn núi thì thấy cây xanh bóng mát vô cùng đẹp. Gặp mấy cái thằng tiểu yêu nó từ trong núi nó đi ra, nó bàn nhau nói: đại vương mình mới vừa xí được cái pháp y, ngài định mở cái đại hội pháp y, cho nên sai hai đứa mình đi mời đại vương chỗ nọ, đại vương chỗ kia. Nó rồi, cái tên này đúng là khùng tới nơi, đã ăn trộm rồi mà dám mở đại hội khoái y nữa chứ. Thế rồi giọng cửa. Và thưa các vị, khi mà Hắc Đại Vương ra thì thấy cái tên này mắt sáng, tay chân rất là liền lạc và tướng mạo nó vô cùng khỏe mạnh. Thế rồi khiêu khích nhau đánh một trận, bất phân thắng bại. Và sau đó thì tên kia nó nghĩ rằng cái tên Thiên Lôi này đánh chắc không hơn nó, cho nên nó chạy vô trong động, nó đóng cửa lại. Tề Thiên không biết làm sao, giọng cửa rủ nó đánh thì nó không chịu ra. Cho nên hắn mới nghĩ, cái chùa thì chùa Quan Âm, hy vọng rằng cái tên yêu này nó liên hệ với Bồ Tát Quan Âm. Thôi được, mình lên Nam Hải cầu ngài. Thế rồi chạy ra biển Đông gặp Quan Âm Nam Hải, nói: thưa ngài, ngài nghĩ coi là thầy trò tôi đi tới cái chùa đó bây giờ bị mất pháp y, ngài từ bi ngài xuống ngài thu phục giùm cái con quỷ đó, tôi trị nó không nổi. Quan Âm nói: cái con khỉ nhà mi đã bày ra chuyện lý sự khoe y rồi mi đốt chùa ta, bây giờ mi còn lên đây tìm ta nữa. Nói: dạ thưa ngài, kỳ thực là tôi cũng biết lỗi của tôi, nhưng mà chuyện nó lỡ rồi, xin ngài vui lòng ngài đến ngài thu phục dùng con quỷ nhà này, thầy trò tôi có thể đi thỉnh kinh yên ổn. Quan Âm nói: thôi được, chúng ta đi. Thế rồi trên đường Quan Âm về đến cái núi kia thì thưa các vị, cái núi Hắc Phong kia thì đang đi thì Tề Thiên nhìn trên mây nhìn xuống thấy một lão đạo sĩ cưỡi hươu đang đi tới. Cái hắn dí dọc đường đập cho một gậy chết tốt, cái lão đạo sĩ kia hóa thành con hươu mất. Thì thấy là hắn đang bưng cái đĩa, trên đĩa có viên linh đơn. Tề Thiên nói: thưa ngài, tôi có một cách là chúng ta không cần đánh đấm gì cả mà có thể thu phục được con yêu kia. Quan Âm nói: cách nào ngươi nói cho ta nghe. Tôn Ngộ Không nói: dạ thưa ngài, bây giờ ngài hãy hóa hình làm cái vị đạo sĩ này. Tại vì cái tên này nó đi dự cái hội khoe y của Hắc Phong Đại Vương, nó đang bưng một cái đĩa mà trên đĩa có viên linh đơn. Bây giờ tôi nuốt viên linh đơn này, tôi biến thành cái viên linh đơn, rồi ngài biến làm cái tên đạo sĩ này, rồi ngài bưng cái đĩa này đi vô giữ cái lời mời của cái tên Hắc Phong Đại Vương, tôi sẽ lừa cơ hội, tôi chui vô bụng nó, tôi trị nó. Thế thì chúng ta không có nhọc công bao nhiêu mà chúng ta thu phục được pháp y về. Quan Âm nói: ồ, con khỉ nhà mi cũng khá thông minh, được, với ta giải vờ làm đạo sĩ. Thế thì Quan Âm chỉ cần chớp mắt một cái là biến hình y như cái vị đạo sĩ kia. Và thế rồi Tề Thiên nhà ta vô cùng là kinh ngạc, nói: ồ, không ngờ là ngài hay đến vậy. Thế thì Quan Âm là yêu quái hay là yêu quái là Quan Âm đây? Tôi làm sao có thể phân biệt được? Thì Quan Âm nói: này Ngộ Không, mọi pháp vốn là giả danh. Yêu quái cũng là Quan Âm cũng là yêu quái, Ngộ Không cũng là Quan Âm và Quan Âm cũng là Ngộ Không. Mọi hiện tượng đều tùy tâm mà sinh thôi nghe Ngộ Không. Và cái câu pháp ngữ này rất là hay thưa các vị. Kỳ thực là nếu mà Ngô Thừa Ân mà không có thông đạt đạo lý thì không có biết những cái lời thoại ở trong truyện này nó hay như vậy. Nhưng mà cái chuyện nó còn tiếp diễn nữa, đó là Quan Âm bưng cái đĩa có viên linh đơn vô đưa cho Hắc Phong Đại Vương. Nói thưa Ngài, nhận được thư mời của Ngài cho nên tôi đến tôi dự cái hội khoái y. Và đây là cái món quà mọn của đạo sĩ nhà quê này xin dâng cho Ngài, gọi là làm thân. Thế rồi tên Hắc Phong nghe cái viên linh đơn thơm phức nó đưa lên miệng, nó chưa kịp nuốt thì viên linh đơn nhảy vào miệng nó chạy tuốt. Thưa các vị, khi mà ảnh chui vô được trong bụng của tên Hắc Phong thì ảnh liền hiện thành hình một con khỉ, trong đó ảnh thôi ảnh đá ảnh đấm con quỷ kia, nó nhào lăn đau quá chịu nổi, nó trời ơi là trời, chắc chết tôi rồi, tại sao cái viên linh đơn này nó vô miệng tôi mà nó lại trở thành cái thước của nợ như thế này. Thì nghe cái tiếng la râm ran, nói đây là ông cố nội nhà mi đang ở trong bụng này của mi, mi có biết không, mày cái tên quỷ kia, mi phải trả pháp y cho sư phụ ta, mi phải lại ta. Và lúc bấy giờ thì cái vị đạo sĩ kia là hiện hình thành một Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế rồi con Hắc Phong kia, quỷ Hắc Phong kia nó mới kinh quảng, Quan Âm nói này ngươi hãy hiện với hình. Ngài cầm cành dương liễu rẫy một vài giọt nước cành dương lên thì con quỷ kia nó thành lại là con gấu đen. Thế rồi Quan Âm nói mi hãy hả miệng ra để cho Tề Thiên Đại Thánh nhảy ra. Thế rồi nó hả miệng ra, Tề Thiên nhảy ra. Nhảy ra rồi anh móc thiết bản giơ lên sử dụng đập cho một thiết bản. Thưa các vị, cái thiết bản của Tôn Ngộ Không vốn là cái trụ đồng trấn hải của Long Vương, tức là cái trụ đồng đó cắm với lòng biển thì sóng yên gió lặng, ăn xuống ăn trộm, cho nên bây giờ biển nó sóng không đó chứ không, thôi không có sóng đâu. Thưa các vị, vừa đưa thiết bản lên trời hô biến, nó hiện thành một cái côn đồng định đập con yêu quái này một gậy cho chết tốt. Quan Âm nói này Ngộ Không đừng, Phổ Đà Sơn ta đang thiếu một sơn thần trong núi, hãy để ta thu phục nó làm vị sơn thần về trong núi, ngươi hãy vị nể ta để ta thu phục nó. Tôn Ngộ Không nói vâng con xin nghe lời Bồ Tát. Thế là thầy trò thu được cái pháp y về và bắt đầu con đường thỉnh kinh. Và câu chuyện này nó rất là hay, thưa các vị, nó hay ở chỗ nào? Mình hình dung là lòng tham nó sinh khởi nơi tâm thức của một ông thầy tu thì cái quả nó là cháy chùa, phải không? Thế rồi, cũng là một con yêu quái chứ không phải là loài người hay là ông thầy tu chi. Ăn trộm được cái pháp y rất là tình cờ rồi về làng mới chi. Không phải bán nghe. Cũng không phải ăn trộm về để đắp, tại vì hắn có tu đâu mà đắp y. Nhưng mà thưa các vị, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng kính trọng cho nên ăn trộm được cái pháp y về rồi là quán lên để cho bà con lối xóm tới chiêm ngưỡng pháp y, tức là cái tâm rất là lành và chút quả lành đó thôi là được làng với chi, được Quan Âm thu làm đồ đệ mang về Phổ Đà Sơn để cuối cùng là tu thành chánh quả. Thế rồi cái điều thứ ba được khai thác nơi đây rất hay, đó là cái câu ngữ thoại ở trong câu chuyện mà Ngô Thừa Ân viết từ cái miệng của Quan Âm nói: Quan Âm hay yêu quái hay là hình tướng con khỉ của Tôn Ngộ Không chỉ là giả danh hiện ra mà thôi. Mọi thứ đều tùy tâm cả, thưa các vị. Là thân phận của một con người, thế nhưng mà các vị mang cái tâm thức của không phải con người. Thì thưa các vị, rõ ràng là ta chỉ mượn cái lốt của hình người, nhưng mà tâm thức ta rất thấp, chưa đạt đến ngưỡng cửa của loài người. Thế nhưng mà mang hình thức con người mà tâm thức các vị nó tràn đầy thiện nghiệp của vị thiên, thì các vị đang là một vị thiên ở giữa cõi đời. Tâm thức các vị là ác thú thì các vị là ác thú mang lốt người. Tâm thức các vị là loài rắn thì các vị cũng là con rắn mang lốt loài người. Mọi thứ nó đều từ tâm sinh cả. Nếu tâm thức các vị an trú trong pháp hành trì tu tập thì đang là hình thức của một con người, nhưng đó là một vị Bồ Tát, một vị Thinh Văn hay là một Đức Thế Tôn giữa trần đời này. Hình sắc như nhau, đời sống có thể sinh diệt vô thường như nhau, nhưng mà tùy vào dạng tâm thức của chúng ta mà được gọi đó là Phật hay là Bồ Tát hay là loài người hay là chư thiên hay là loài thấp hơn chư thiên. Thưa các vị, một tâm mà hiện thành bao nhiêu hình ảnh là như vậy. Và chuyện này thật hay là giả vậy, chưa cần có con mắt tuệ nhãn nghe. Các vị hãy nhìn lại mình để thấy có những lúc mình rất là chi, rất là quỷ dữ à. Mặt mày cũng không khác gì Tiêu Diện đại sĩ là mấy. Có những lúc mình cũng là vị thiên đế, rồi có những lúc mình cũng là vị Bồ Tát vậy. Rồi có lúc thì thưa các vị, mình cũng có khả năng phun nọc độc vào người, khè lưỡi ra giống như là bò sát nó đang phun nọc độc vào người vậy. Tùy vào tâm hành, tùy vào cách hành xử của các vị từng ngày, tức là hành động của các vị, lời nói của các vị, suy nghĩ của các vị, nó biểu hiện ra thế nào thì dạng tâm hành của các vị nó sẽ hiện hình ra như thế ấy. Có điều cái phước nghiệp của ta làm loài người nó vẫn còn dày, cho nên tâm thức của ta nó nặng trĩu cái tính chất của loài động vật, nhưng mà ta vẫn chưa biến hình thành loài động vật. Do vì cái kiếp sống của ta là cái kiếp người nó vẫn còn rất là dài. Thế nhưng mà nếu ta đầu độc tâm thức ta từng ngày bằng cái ý niệm nó cực kỳ độc hại, mở miệng ra là phun độc độc vào người, thế thì các vị trả hình hài về cho vô thường, rồi các vị phải chọn một cái hình hài nó tương ứng với cái tâm thức của các vị để biểu hiện thôi à. Không có thần linh nào cầm cuốn sổ sách hay là cái cân gì để cân đong đo đếm về tội phước của các vị để đọa đày các vị cả. Mà cái năng lực đọa đày ta, năng lực làm cho ta cất cánh bay cao lên tới chín tầng trời, hoặc là đọa đày ta chìm sâu xuống đáy địa ngục, là do chính tâm thức của ta tạo thành trong từng ngày một, thưa các vị. Và cái quy luật nhân quả, đọa lạc, luân hồi, nó không phải là cái quy luật của thiên đế, của thần linh hay của Đức Phật nào bày ra, mà đó là quy luật tự tâm của các vị, đó là cái nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Ví dụ, lửa thì nó nóng, mình không tin nó nóng, mình cứ thọc tay vô thì nó cháy tay. Thế thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nhìn vào một đoạn ngắn nhân duyên của Tây Du Ký thôi, thì các vị thấy là những người có một cái chút hiểu biết, có một tầm tri thức nhất định, thì họ đều biết cái điều này rất rõ ràng thôi. Nó là một loại quy luật rất là tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Anh tin hay không tin, anh là đệ tử Phật hay không đệ tử Phật gì, anh cứ làm ác đi thì cái quả ác nó đến với anh. Chứ không nhất thiết là mình quy y Phật rồi mình thoát khỏi tam tai bát nạn hay là thoát khỏi nghiệp ác đâu, thưa các vị. Bằng hành động của các vị, lời nói của các vị, suy nghĩ của các vị, nó có thể tích chứa thiện pháp từng ngày để thành tựu một vị thiên. Từ việc làm, từ suy nghĩ, từ lời nói của các vị, nó sẽ tích tụ ác nghiệp từng ngày, từng chút một, để nó đọa lạc các vị chìm sâu xuống những cái cảnh giới thấp hèn hơn cảnh giới loài người. Tự ta làm ra điều này chứ không ai mà hành xử, không ai mà trừng trị ta cả. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi vô một chút chuyện cho vui để có một quy kết về vấn đề này. Thế là cái việc thứ hai chúng ta đi vô còn đang bỏ dở kìa. Tức là chúng ta đang nói về cái gì? Chúng ta đang nói về cái con đường của Đức Phật, và một cái dẫn chứng đầu để cho các vị đi vào cái pháp hành trì là siêu việt cửa phương tiện. Cái cửa đầu không thông qua phương tiện là chúng ta trực nhận thể tâm. Mình đã dẫn cho các vị nghe một đoạn kinh văn từ trong A Hàm, tức là từ trong Tương Bộ Kinh. Một bài kinh vô cùng hay, đó là có pháp môn nào. Và thưa các vị mà đi vô kinh văn, văn học văn nhã, thì các vị thấy có một câu kinh rất là hay, nó cũng tương ứng với đoạn này. Ví dụ như câu gì? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh thì tâm. Một câu thôi đủ để tu rồi đó. Và thưa các vị, đây là một cái câu mà Ngài Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, trong lúc bề bộn với công việc điều lý quốc gia, đọc ngang câu này, bật ngộ được thể tâm không sinh không diệt của chính ông và tu tập, viết thành cái văn bản mà chúng ta tụng từng đêm, và viết thành những cái bài răng cho các vị cư sĩ quan lại và những người tu đương thời có thể thâm đạt được đạo lý. Đó là cái văn bản khóa hư lục còn lại cho tới hôm nay. Cũng từ cái nền tảng căn bản là thấu ngộ được cái câu kinh này, người thứ hai trở thành một vị thiền tổ của truyền thống thiền Trung Hoa, đó là Lục Tổ Huệ Năng, cũng ngộ từ câu kinh này. Rồi một nhà thơ, thưa các vị, đành rằng không phải là thiền sư, anh chỉ thoáng thấy đạo thôi, đã trở thành một nhà thơ lỗi lạc của Việt Nam, đó là Nguyễn Du, cũng từ đọc kinh Kim Cang mà ngộ được điều này nhé. Thế rồi tự thân chúng ta, thưa các vị, chúng ta cũng có thể thăm dò vào câu này để thắp sáng được năng lực tâm bất động của chúng ta, để an trú nơi thể tâm không sinh không diệt của chính tự tâm mình mà tu tập. Và có hai con đường thế này để đi, thưa các vị. Con đường thứ nhất đó là từ cái công phu hành trì mày mò, rồi dần dần chúng ta thấu ngộ được, thể nghiệm được cái gì là sinh diệt trong ta, cái gì là không sinh không diệt trong ta, rồi an trú trong cái tự thể không sinh không diệt để trở thành một người vượt thoát được trần lao phiền não. Đó là con đường thứ nhất, tìm tu rồi đốn ngộ. Con đường thứ hai, có duyên lành thì chúng ta thể ngộ được, là từ cái sự thể ngộ chúng ta biết cái gì là sinh diệt, chúng ta giả từ cái gì là bất sinh diệt, ta tập sống với nó, thế thì gọi là con đường đốn ngộ rồi tiệm tu. Nó vô cùng đơn giản. Và hai cái cách thế này, thưa các vị, nó còn một cách thế thứ ba nữa, rất dễ để cho chúng ta đi vô, chứ không có nghĩa rằng là phải đốn ngộ rồi mới tiệm tu, hay là tiệm tu rồi mới đốn ngộ. Cách thế thứ ba là cách thế chi? Đây là con đường của truyền thống thiền sư ông Trúc Lâm hướng dẫn để cho chúng ta đi vào tu tập nha. Đó là thiền giáo đồng hành. Thế nào là thiền giáo đồng hành? Không có một thiền sinh nào theo pháp hành trì của ông cụ Trúc Lâm mà không học kinh văn, không học luận và không học thiền sử. Để làm chi? Để các vị thấy tỏ tường đường đi. Và khi các vị thấy tỏ tường đường đi rồi thì các vị có niềm tin vững chắc với cái công phu hành trì của các vị. Và khi các vị nhận ra con đường đi rất rõ ràng rồi thì điều thứ nhất đó là công phu hành trì của các vị nó đỡ cực nhọc, đỡ vất vả và sự thành đạt rất là dễ. Điều thứ hai là nó rút ngắn được cái tiến trình tu rất là nhanh. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái lợi ích vô cùng lớn đó là trong cái quá trình các vị vừa tu, các vị vừa có thể chứng nghiệm được từng phần an lạc giải thoát, và các vị có vững niềm tin đối với lời kinh, tiếng Pháp, hoặc là sử liệu, hoặc là thiền ngữ, hoặc là ngữ lục của các vị thiền sư. Cho nên các vị có khả năng giúp được người rất là dễ. Niềm tin vững chắc, công phu hành trì dễ dàng, và có khả năng trên cái tiến trình chúng ta vừa đi vừa giúp được người thân của chúng ta. Đó là những lợi ích mà cái con đường thiền tập của Thiền Trúc Lâm tặng cho chúng ta. Tức là đây là con đường thứ ba nghe. Vừa học hiểu giáo lý, vừa thấu đạt được bản tâm của các vị vốn là cái đang có, đang sử dụng, đang hiện tiền đây, và có niềm tin vững chắc với điều này. Và các vị đang sử dụng có một cái hàm nghĩa rằng là ta có khả năng chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, có khả năng vượt thoát phiền não trong một đời. Thế thì con đường thứ ba đó là con đường thiền giáo đồng hành. Đó là mình đi lượt ngang qua để các vị thấy là những con đường từ người xưa cho tới hiện tại họ đều không rời kinh văn. Người xưa dù đó là hoàng đế như Trần Thái Tông, dù đó là người dốt như Lục Tổ Huệ Năng, dù đó là thành phần có học hành đi ngang qua cửa ngõ của văn học chữ nghĩa như Nguyễn Du, và rất nhiều vị thiền sư đều ngộ từ kinh văn. Và con đường chúng ta hôm nay may mắn là chúng ta được những vị thầy đã mở được mắt đạo, thấy được đường đi, chỉ cho chúng ta. Cho nên nếu mà đối chiếu lại con đường của chúng ta thì thưa các vị, không phải mò mẫm cực nhọc, không phải đi trong bóng đêm, mà chúng ta là những người đầy đủ duyên lành để thấy được đường đi và vững niềm tin với con đường chúng ta đang đi. Thế rồi mình trở lại ý của cái câu này, giải thích một chút để cho các vị đi vô cho dễ. Thế nào là đừng trụ sắc sinh tâm, đừng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, mà hãy an trú ngay cái chỗ vô trụ mà làm cái chi? Sinh tâm. Ưng vô sở trụ là an trú ngay cái chỗ vô trụ, nhưng mà không được chìm trong rỗng không, chìm trong cái sự lãng quên, chìm trong cái trạng thái vô ký. Nó hàm một cái nghĩa chi nơi đây? Thưa các vị, nếu đối chiếu lại với cái câu mà chúng ta đã học từ buổi sáng, từ cái bài kinh có pháp môn nào, thì các vị thấy là khi có tham, khi có sân, khi có si, thì tôi biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, có sân, có si thì tôi cũng biết lúc đó không có tham, không có sân, không có si. Nó hàm có nghĩa là cái nhận biết luôn sáng ngời nơi từng sát na của tâm thức các vị thì gọi là an trú trong pháp hành trì, an trú trong thiền tập. An trú trong thể không sinh không diệt của tự tâm bất động của chính các vị. Thế rồi mình trở lại cái điều thế nào là trụ sắc sinh tâm? Tôi nhìn một sắc màu, nhìn một con người, nhìn một cái đối tượng thì tôi liền khởi cái tiếng thầm thì suy nghĩ, phải không? Dường như người này quen nè, dường như người này chưa quen nè, người này hôm qua có mặt mà hôm nay dường như là không phải người này, ví dụ vậy. Hoặc tệ hơn nữa là chi? Cái người mình đã không ưa mà sao có mặt trong đạo tràng là làm cái chi vậy? Ví dụ vậy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là khi nhìn là ta khởi một tràng ngôn ngữ phân biệt, biện luận, nghĩ suy, diễn dịch, phải vậy không? Mà cái điều kỳ lạ đầu tiên là khi các vị nhìn, các vị thầm thì diễn dịch thì đầu tiên nó có mặt nó là chi? Các vị đồng nhất vào, các vị đồng nhất vào những cái cảm thọ vui buồn thương ghét phát sinh liền tức khắc thôi. Nói thì nó chậm nhưng mà kỳ thực cái thời gian để các vị nhận diện phân biệt về người và đồng nhất các vị vào đối tượng bị phân biệt đó, nó nhanh như chớp mắt. Nhìn là ta thấy ta là cái sự suy nghĩ, ta là sự phân tích, ta là cái phiền não, ta là cái ghét, cái thương, cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận ngay tức khắc. Thế rồi cũng trong cái nhìn, thế nhưng mà ta làm một việc vô cùng giản dị đó, nhìn nhận biết rõ ràng sáng tỏ hiện tiền nhưng mà không có phân biệt chi cả, tức là ta tắt ngấm hết những cái tiếng nói thì thầm, không có suy diễn, không có bàn luận, không có phân tích, không có lý giải. Mình dùng tất cả cái từ đó đi ngang một loạt để chỉ một điều quan trọng thôi. Tức là nếu các vị là con người quan sát đơn thuần, không phải là người đang phê phán, không phải là người đang thầm thì, bàn luận, lý giải, thì các vị đang an trú trong trạng thái vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Khi mình trụ có nghĩa là mình dính vào đối tượng, mình phân biệt, mình lý giải, mình thầm thì, mình phân tích. Không trụ nghĩa là mình nhận biết đối tượng rõ ràng, tường tận, sáng ngời nhưng mà mình không có phân biệt, toan tính, suy nghĩ gì cả. Thì gọi là vô sở trụ mà sanh kỳ tâm. Thế rồi mình ví dụ cái tầng thứ hai rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như tôi nhìn cái đồng hồ, tôi chú ý cái đồng hồ thì chuyện gì phát sinh? Mấy giờ? Vân vân. Rồi tôi lại suy nghĩ thêm là dường như là mỗi một năm Mỹ họ chia đồng hồ ra làm hai múi giờ nhất định, một đó là vào mùa hè, hai là mùa đông, phải tăng hoặc bớt một giờ, hoặc là giờ này dường như nó sớm hơn Cali 3 tiếng đồng hồ thì phải. Ví dụ đó là mình nhìn mình làm cái chi, dính chặt vào đối tượng, phân tích đối tượng. Thế nhưng mà rồi cũng cái nhìn như thế, nhưng mà tôi làm một việc đơn giản hơn, đó là nhìn thì cứ nhìn nhưng mà cái khả năng chú ý của tôi, khả năng nhận biết của tôi nó chỉ chú ý ngược trở lại trong mắt của tôi. Được hay là không được? Đang thấy nhưng mà tôi đang để ý đến tròng mắt của mình có nghiêng qua nghiêng về hay không, phải vậy không? Đó là tầng thứ nhất, ta hồi quang. Các vị quen cái từ hồi quang phản chiếu chứ hả? Tầng thứ nhất mình hồi quang để nhận biết là cái đối tượng có thể màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nhưng mà cái chủ thể thấy thì nó đơn thuần là một. Cái đối tượng bị thấy thì có ông A, có bà B, có người nam, người nữ, người trẻ, người già. Nhưng mà chủ thể thấy thì mấy người? Chỉ có một thầy Phước Tỉnh mà thôi. Chứ đâu phải là 100 ông. Tức là đối tượng có thể 1.000 người nhưng mà chủ thể chỉ có một là ta thấy chứ không có cái gì khác ta nữa cả. Nếu các vị để cho tâm thức các vị dán chặt vào những đối tượng thì có bao nhiêu? 1.000 người là 1.000 đối tượng khác biệt. 1.000 sự suy nghĩ khác biệt, 1.000 phiền não khác biệt, phải vậy không? Thế nhưng mà các vị chỉ cần quay trở về, các vị nhận biết ta là người đang thấy, mọi đối tượng là cái bị thấy, thế thì chỉ đơn thuần ta là người thấy, đơn thuần ta là cái nhận biết mà thôi. Phần thứ nhất, đó là quy cái sự nhận biết về ngay con mắt, cạn nhất là cái phần vật lý này. Phần thứ hai, cái nhận biết của các vị nó luôn có mặt không lúc nào vắng, trong cái nhìn của các vị cả, tức là quay sâu hơn một tầng nữa ngay cái đầu nguồn của cái nhận biết. Thế thì thưa các vị, ngay khi các vị vừa tiếp xúc với sắc màu, vừa tiếp xúc với hình khối bên ngoài, thì mọi cái nó đến với mắt các vị liền bật sáng sự nhận biết liền. Ngay cái đầu nguồn nguyên sơ của nó chưa hề khởi một ý niệm chi cả. Thế thì an trú ngay cái thể nhận biết của tự tâm vốn là không sinh không diệt, thì gọi nó là an trú ngay nơi thể tánh Phật của chính các vị. Người xưa có một câu là: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Trúc biết hoa vàng không phải là sắc ngoài, mây trắng và trời xanh thể hiện trọn vẹn pháp thân của ta. Lời ý muốn nói điều chi nơi đây? Mức độ cạn đó là các vị nhìn khắp đất trời này mà tâm các vị không khởi phiền não thì đất trời như vậy không đổi thay gì cả. Cảnh trí bên ngoài không hề sinh một thứ phiền não nào, không hề làm cho các vị chìm đắm vào trong nỗi khổ niềm vui. Thế nhưng mà tất cả những cái điều vui buồn khổ sở bất an nó phát sinh từ bên trong tâm chứ không phải từ cảnh trí. Cạn nhất, tầng thứ nhất là như vậy. Tầng thứ hai, thưa các vị, là có ngàn vạn cảnh trí đổi thay vô cùng, nhưng mà cái biết của các vị chỉ đơn thuần là một mà thôi. Tầng thứ ba, sâu hơn, thưa các vị, cảnh trí thì có sinh, có diệt, có đến, có đi. Mắt của các vị thì có nhắm, có mở, có lúc các vị ngủ, có lúc các vị thức. Nhưng mà cái trạng thái biết sâu thẳm bên trong của các vị thì chưa từng vắng một lúc nào. Và mình đi từ cái chiều cạn bên ngoài tới cái chiều gần nhất là mắt mình bất động, tới cái chiều thâm sâu là cái nhận biết luôn có mặt không bao giờ vắng. Ví dụ, mở mắt thì ta thấy, rồi không mở mắt mình thấy không? Mình nhắm mắt lại vậy mình thấy không? Thưa các vị, ban đầu thì các vị vừa nhắm mắt thì các vị thấy nó tối thui thôi. Giống như ta đi ngoài sáng, mắt ta quen với ánh sáng cho nên vô nhà tự nhiên mình thấy tối hù, nhưng mà các vị nhắm một lúc thì các vị sẽ thấy là nó không phải tối như vậy. Đó là cái ví dụ cạn. Ví dụ thâm sâu hơn, thưa các vị, cái thấy nó không phải có mặt do mở mắt hay nhắm mắt, cái thấy đích thực là cái biết của các vị bên trong. Ví dụ như tôi đang hướng về các vị, tôi đang nói năng, tôi đang truyền đạt, tôi đang vận dụng cái năng lực tâm thức và những từ ngữ tôi diễn giải cái điều tôi muốn truyền đạt đến các vị, nhưng mà bên trong nếu tôi chú ý thì tôi đang làm cái chi được? Tôi còn một con mắt thứ hai bên trong, tôi đang nhìn thấy toàn bộ thân tôi đang vận hành. Tôi thấy là cử động của tay tôi thấy các vị, rồi tôi tự thấy nội thân tôi được không? Tức là cái biết thầm lặng này, thưa các vị, nó có thể phổ toàn thân tôi, dù tôi đang đứng trước các vị, tôi đang giảng giải kinh điển hay là tôi đang giảng pháp. Tôi quên, thì tôi chỉ biết đơn thuần một điều đó là tôi là người đang nói, các vị là các người đang nghe. Nhưng mà nếu tôi có một chút năng lực tu thì tôi đang vừa nói, nhưng mà tôi cũng đang an trú trong cái tâm nhận biết bất động, nhìn toàn vẹn thân tôi được. Thêm một cái ví dụ thứ ba. Ví dụ này nó rất là dễ để chúng ta đi vô pháp hành trì nhé. Tôi ví dụ các vị đang hát, các vị không có công phu tu tập cho nên các vị chỉ thấy ta là tiếng hát, ta say sưa với giọng hát của ta, ta lắng nghe tiếng đàn để ta hát theo cho nó đúng cung bậc. Thế nhưng mà nếu được người ta mời là tối nay đến hát ở nhà người ta, do vì người ta có dạ tiệc hoặc người ta có một cái buổi barbecue ở nhà người ta mời mình phải hát một bài cho nó đáng đồng tiền bát gạo, do vì mình cũng lỡ nổi tiếng là người ca hay rồi, thế cho nên mình làm cái chi? Mình mở karaoke ra mình nhìn dòng nhạc của người ta phải không, rồi mình hát theo để mình làm cái chi? Để luyện giọng ca. Và khi các vị hát như thế thì bắt buộc một điều phải làm, đó là mình vừa hát mà vừa chấm điểm giọng hát của mình nữa, có phải vậy không? Chứ không có cái chuyện là tôi hát khống khứ trúng trặc gì, thế chuyện không quan trọng, mà vừa hát mà vừa là người giám khảo chấm giọng hát của mình, giống như có hai con người, cái con người đang hát đây và cái con người đang nhận diện con người đang hát. Điều này làm được không? Thưa, có những lúc mình quên, Không làm được, nhưng mà có những lúc mình làm được thưa các vị. Thế rồi quy chiếu với lại pháp hành trì, có những lúc mình giận sôi gan, mình thấy mình là cái giận, mình là con người đang giận. Có những lúc mình chìm trong nỗi buồn thì mình thấy mình là cái con người đang buồn, trọn con người mình là nỗi buồn. Thế nhưng mà có những lúc mình thông minh hơn một tí, mình vẫn đang buồn, vẫn đang giận, nhưng mà còn có một người đang quan sát cái con người đang buồn, đang giận đây. Thử làm coi. Và vô cùng dễ dàng để làm điều này chứ không phải khó. Và khi các vị nhận ra được cái con người đang quan sát con người buồn và giận, cái con người đang quan sát con người đang đứng đi nói năng, tức là nói cách khác là cái năng lực nhận biết của các vị nó đang có mặt chói sáng, nó quan sát tất cả trạng thái của thân hành, nó quan sát tất cả những cái cảm thọ vui buồn, nó cũng là cái năng lực tỏa sáng nhận biết từng ý niệm của các vị đang sinh đang diệt. Khi các vị nhận ra được điều này thì người ta gọi cái từ đơn giản là chi? Thấy tánh. Tại vì cái năng lực nhận biết ấy vốn là cái thể tánh không sinh không diệt của các vị, vốn là cái năng lực tuyệt vời, nó trị liệu được mọi thứ phiền não của các vị. Và cái thể tánh này, cái năng lực nhận biết này, đó là cái tâm Phật bất động của chính các vị, sống với nó liên tục thì đạt đến trạng thái vô sinh bất diệt, đạt đến Niết Bàn hiện tiền. Và người xưa thưa các vị, nhận ra được điều này thì Đức Thế Tôn gọi là gì? Mở sáng được con mắt chánh pháp, chứng được pháp nhãn tịnh, đi vào quả dự lưu nghe. Tại sao vậy? Nó vô cùng đơn giản. Tại vì thưa các vị, người ta nhận ra được điều này rồi người ta thấy là hình hài này chịu cái quy luật vô thường sinh diệt 70 năm, 80 năm. Vui buồn này đến và đi như người khách, suy nghĩ thầm thì này bồng bềnh chưa bao giờ nó ở yên cả. Thế mà có một trạng thái bất động vô sinh đang có mặt nơi hình hài vô thường này, đó là cái năng lực nhận biết, vốn là cái năng lực tự hữu của chính các vị, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng bị phiền não nhuộm nó, chưa từng bị vui buồn sầu khổ bất an gì nhận chìm nó cả. Nó vốn là cái thể bất động lòng lộng hiên ngang giữa đất trời này, nó không có tuổi thọ, có hàm một nghĩa rằng tuổi thọ của nó bằng với đất trời. Thưa các vị, là mình đi thêm một chút xíu nữa về vấn đề này để cho các vị có một cái niềm tin vững chắc. Cái từ của người xưa người ta dùng đó là chứng quả dự lưu. Dự lưu nó hàm có nghĩa là đi vào dòng chảy chi? Thưa các vị, thấy được điều này rồi chỉ có một con đường duy nhất là các vị thả trôi cuộc đời các vị đi vào dòng thánh thôi nghe. Không có con đường khác. Ngang đây chảy mãi về sau các vị sẽ chứng nghiệm được tuệ giác thành tựu Niết Bàn, chứ không có con đường của ngũ dục nào nhận chìm các vị được cả. Kỳ thực thưa các vị, là mình thấu ngộ được điều này nó không phải khó. Điều thứ hai, hãy tin một điều rằng các vị mà thấy được điều này rồi thì các vị sẽ không còn những cái niềm đam mê ái nhiễm gì giữa trần thế này dắt dẫn các vị được cả. Tại sao? Thưa đại chúng, là hình hài này nó sống nó chết và nó tật bệnh rất là bất thường, cho nên tuổi thọ nó theo với cái chu kỳ đời sống các vị 50 năm, 70 năm. Và chứng nghiệm hạnh phúc ngay đời sống bình thường này, thưa các vị, rõ ràng là hạnh phúc nó vô cùng là lắc lư. Nó rất là phù du, nó rất là mong manh. Nó đến rồi nó đi rất là vội vàng. Điều thứ hai, thưa các vị, cảm thọ vui buồn của các vị thì nó sinh nó diệt cũng vô tội vạ. Điều thứ ba, thưa các vị, là những suy nghĩ của các vị nó chưa bao giờ dừng cả. Cái ghét, cái thương của các vị nó đến nó đi, nó xoay sành sạch như trong chóng. Và khi người ta thấu đạt được ngoài những cái tầng như là sinh diệt của thân, vui buồn tuôn chảy nơi tâm thức các vị, và những cái suy nghĩ bồng bềnh này nó vốn là mong manh, vốn là sinh diệt, mà người ta đích thực là cái thể không sinh không diệt ở tầng sâu thẳm, vốn là cái năng lực nhận biết bất động, thì thử hỏi các vị, điều thứ nhất là chúng ta đã có được một đời sống, cái tuổi thọ nó dài bằng cái đất trời. Điều thứ hai, cái niềm vui của người an trú trong pháp, thưa các vị, nó đủ lớn để người ta coi thường tất cả những dục lạc của trần thế. Điều thứ ba, thưa các vị, không còn có một cái sức hút nào giữa trần gian này có thể nhận chìm người kia được.
Khi họ thấu ngộ được điều này, thưa các vị, buồn, họ là người nhận diện cái buồn như khách đến và đi. Vui, họ cũng nhìn thấy nó là khách đến và đi. Lo âu phiền muộn đến, họ cũng nhận diện nó là khách đến và đi. Thế thì họ an trú trong cái thể tịch lặng, bất động, vô sinh, bất diệt của tâm. Và khi nhận ra được điều này rồi, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là dù cho tất cả những cái niềm vui của nhân thế có đổ ập vào đời sống họ, thì họ cũng không thấy bị nhận chìm trong niềm vui. Do vậy cho nên, cái niềm đam mê sự tu tập không cần ai khích lệ, không cần thầy, không cần bạn gì cả, mà tự họ thấy việc họ phải làm, cho nên từ đây chảy vào dòng thánh, không có con đường khác, gọi nó là dự lưu. Thấy được điều này gọi là đi vào dòng thánh. Điều thứ hai, cũng được dịch rằng pháp nhãn tịnh là chi? Có được con mắt pháp vô cùng trong sạch. Thế nào là mắt pháp trong sạch? Cạn nhất là thấy được cái tính sinh diệt của vạn pháp. Điều thứ hai, thấy được cái sự mâu thuẫn xung đột vô cùng là tự nhiên trong tất cả các pháp. Tại vì mọi thứ giữa trần đời nó được kết hợp bằng cái sự mâu thuẫn, có đen thì phải có trắng, có vui thì phải có buồn, có hạnh phúc thì có khổ đau. Nó là một cặp với nhau, họ nhận ra rất là rõ. Cho nên không có cái nỗi niềm hạnh phúc nào có thể lừa bịp họ được, cho nên họ có được con mắt pháp trong sạch là như vậy. Mọi pháp giữa trần đời này, dù cái buồn, dù cái vui, dù hạnh phúc, dù khổ đau vân vân, đối với người đã thấy được đạo, họ đều mỉm cười nhìn nó trôi qua như nước dưới dòng sông chảy. Cho nên gọi là pháp nhãn tịnh. Và chỉ cần một điều thôi, để từ đây đi vô được cái phần này, thưa các vị, đó là chi? Chỉ cần một câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm mà các vị liễu đạt được, thì các vị có thể nếm được hương vị chánh pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình tu bao nhiêu đời nhưng mà hương vị chánh pháp mình không nếm được. Mình chạy trên chữ nghĩa cho vui. Mình tập trung lại để cho đông và cho có bạn hội họp mà thôi, chứ kỳ thực là mình chưa thể đi vào dòng chảy của chánh pháp Phật dạy. Chừng nào các vị đi ngang qua những cái tầng thân, các vị thấy nó vốn là sinh diệt, vui buồn các vị thấy nó bồng bềnh, suy nghĩ các vị thấy nó là dòng chảy bên ngoài mà không phải là tự thân các vị, thì các vị nếm được hương vị Phật pháp. Thế rồi mình dẫn chứng thêm một phần thứ ba nữa là từ cái câu thiền ngữ vô cùng quan trọng của Kinh Pháp Bảo Đàn. Các vị nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng đầu tiên, khi được mời về chùa Đại Phạm và ngày đầu khai pháp để giảng pháp, cái câu nói đầu tiên của ông nó bao hàm luôn, nó là đề cương luôn của một bộ Pháp Bảo Đàn. Và cái câu nói của ông nó cũng hàm cái nghĩa là từ cái nền tảng này trải ra năm tông phái thiền, tức là năm tông bảy phái thiền của truyền thống thiền đốn ngộ Trung Hoa, nó đều trải từ một câu này thôi. Đó là câu chi? Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh. Bồ đề tự tánh tức là cái bản chất giác ngộ xưa nay nó vốn có trong các vị, nó vốn đã thanh tịnh sẵn rồi. Chỉ cần anh dùng được nó thì anh vốn là một vị Phật bất động, nó đơn giản vô cùng vậy. Thế rồi cái câu mình đặt ra với nhau để chúng ta đi vô cái câu này, mình xin lặp lại. Thưa các vị, là cả một cái truyền thống thiền tông của Trung Hoa nó hình thành năm tông bảy phái. Đó là mình nói về cái tính truyền thống. Nó hình thành luôn một cái thư tịch sử liệu của thiền dày đồ sộ đến nỗi mình mất 10 năm đọc chưa hết. Nó hình thành 1.700 công án thiền. Nó có mặt luôn 1.700, hơn 700 vị thiền sư. Trải dài từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, kéo dài cho tới hiện tại, trải qua Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân. Nó đều tuôn trải ra từ một câu này thôi nghe. Thế thì cái câu này, thưa các vị, nếu mình hiểu cho tỏ tường thì mình có thể nắm được ách yếu của con đường tu tập. Điều thứ hai, câu này, thưa các vị, nó là dòng máu đích thực được chảy ra từ gia tài kinh văn của Đức Phật, từ văn học A Hàm, ngang qua Đại Thừa, chảy tới Thiền Tông. Thưa các vị, người ta có một cái từ nói rằng là dòng máu của Tổ Tào Khê chảy mãi tới hôm nay vẫn còn đỏ thắm. Nếu nói sâu hơn nữa thì thưa các vị, dòng máu Đức Thích Tôn từ quá khứ cách đây 26 thế kỷ chảy ngang qua vùng Trung Ấn đến những vùng đất nước Đông Phương như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam vân vân. Cho tới hôm nay nếu người nào thấu ngộ được điều này thì kế thừa được dòng máu đích thực của Đức Thế Tôn. Và qua một câu này thôi, nó hàm ý nghĩa là cái bản chất Phật nơi anh nó vốn có sẵn. Bồ đề tự tánh là bản chất giác ngộ, bản chất Phật nơi anh nó vốn đã có sẵn rồi. Xưa nay nó vốn là thanh tịnh, vốn là vô nhiễm, vốn là vô sinh, vốn là bất diệt. Chỉ cần anh dùng được nó thì tức khắc anh là Phật. Câu này mình chia ra là hai vế. Cái vế đầu tiên đó là chi? Vế đầu tiên là cái bản chất Phật anh vốn tự có. Vế thứ hai đó là anh dùng được nó hay không mà thôi. Thế rồi mình trở lại hỏi coi cái bản chất Phật là cái gì trong các vị đây? Thân này không phải là Phật rồi. Tại vì, thưa các vị, nó sinh, nó diệt, nó đổi, nó thay, nó vô thường, chóng vánh, sáng, khỏe, chiều bệnh. Tuổi trẻ thì dễ coi, tươi tắn, mà tới trung niên thì mặt mày hơi quạo, tới già thì mặt mày xấu đuôi, xấu điếc. Thế thì nó không phải là mặt mũi thực. Nó càng không phải là cái chúng ta mong muốn. Rồi cảm thọ trong các vị là vui, là buồn, là hờn giận, bất an, nó luôn sinh, luôn diệt, luôn đổi thay, chóng vánh. Có khi sáng thì mình dễ chịu, nhưng mà trưa trưa mình cảm thấy hơi khó chịu, rồi tới chiều cái buồn nẫu ruột ra. Thế thì những cái luôn đổi thay trong đây không phải là trạng thái Phật, không phải là cái mà chúng ta mong muốn tìm đó. Chúng ta mong muốn hạnh phúc một đời, nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc một ngày còn chưa tìm được, đừng nói một đời cho mất công. Các vị hình dung rằng là một ngày trạng thái tâm thức nó bình thường như suốt một ngày ư? Không. Sáng thì trúng số cho nên vui, chiều thì nỗi lo nó ngay ngáy đến, tại vì con mình nó đi chơi nó không chịu về, tới 3 giờ khuya nó mới về, cho nên mình thức mà gọi điện thoại thì nó không trả lời. Thế thì hạnh phúc và khổ đau nó có mặt liền trong một ngày, thiên đường và địa ngục nó có mặt liền trong một tâm thức này. Thế thì cạn là thân. Cái tầng thăm dò vô nó còn có thể thấy được, đó là những vui buồn của các vị. Cái tầng thăm dò sâu hơn một tầng nữa là cái tầng vận hành của ý thức thầm thì đây, thưa các vị, nó là cái sinh diệt đổi thay vô thường mất còn. Nếu mình dùng một cái từ gần hơn để nói về nó thì nó là cái bị biết, phải không? Bị thấy, bị nhận diện, bị gọi tên, bị chỉ mặt. Nó là đối tượng, nó là bên ngoài các vị. Còn bản chất rất thực của các vị gọi là bồ đề tự tánh này thì cái gì nữa đây? Là cái năng lực biết của các vị, năng lực nhìn thấy nó, chứ không có cái gì khó hiểu cả. Ta là cái con người quan sát, ta là năng lực nhận biết, nó vốn không tên gọi, không sắc màu, không hình ảnh, không âm thanh, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Trước khi cha mẹ sinh nó đã có mặt. Nói trước khi cha mẹ sinh thì chúng ta chưa hình dung được, nhưng mà thế này, trước khi ta thấy được đạo thì nó đã từng có nghe. Thế rồi, khi trả hình hài về cho các bụi thì nó vẫn còn, cho nên nó được gọi là mặt mũi thực. Nó gọi là cái vô sinh bất diệt. Thì đích thực cái năng lực nhận biết này chính là bồ đề tự tánh. Điều thứ hai, nó vô cùng dễ hiểu là nó vốn thanh tịnh, bản nhiên, cái nó chưa hề bị nhiễm bẩn chút nào cả, thưa các vị. Cái nhiễm bẩn, cái ô uế, cái phiền não là cái bị các vị thấy, cái đối tượng bị nhận biết. Còn bản chất của cái biết thì chưa hề có một chút phiền não gì bên trong nó cả. Thế cho nên gọi nó là thanh tịnh bản nhiên. Gọi là xưa tới giờ nó vốn là thanh tịnh. Và cái việc thứ ba cần làm là chi? Anh dùng được nó thì anh là Đức Phật bất động. Dùng được nó là liền tức khắc anh an trú được trong thể vô sinh bất diệt. Nhà thiền người ta dùng cái câu là kiến tánh thành Phật, nó không phải là vô lý. Tại sao? Tại vì nếu anh nhận ra tỏ tường anh chính là cái năng lực nhận biết và anh sống được thì anh liền thứ khác vượt thoát phiền não. Cạn nhất là như vậy. Anh vững tin với điều này thì anh có thể là trả hình hài về cho các bụi, nhưng mà anh không phải là người chết. Chết là chết cái chi? Hình hài này trả về cho cát bụi. Vui buồn này đến và đi sinh diệt, lúc bình thường nó đã chết và sống rồi. Ý thức của các vị lúc bình thường nó đã chết và sống từng chập một rồi. Thế thì hình hài có cái chu kỳ sống dài hơn. Vui buồn có chu kỳ sinh diệt chậm hơn ý thức. Ý thức thì sinh diệt nó nhanh như một sát na vậy. Thế thì tất cả những cái ấy là sinh diệt đến đi mất còn. Nhưng cái bản chất thật của các vị là cái năng lực Phật các vị thì vẫn lòng lộng, chưa từng sống, chưa từng chết. Do vậy, người ta thấu ngộ được điều này thì thưa các vị, cái chuyện phải xảy ra đó là chi? Là ngay hiện thời họ sống được với cái thể tánh này thì họ là Đức Phật bất động giữa trần đời này. Cản nhắc, họ chưa sống được miên viễn. Họ chỉ có niềm tin vững chắc với điều này thôi. Thì tức khắc là giữa cuộc đời này không ai có quyền xỏ mũi họ để dẫn đi được cả. Mình nói điều này nó có hàm cái nghĩa rằng là tất cả đời sống chúng ta đa phần bị thiên hạ xỏ mũi dẫn đi nghe. Thế nào là xỏ mũi dẫn đi? Khen một câu thì mặt mày hớn hở, niềm vui ta hưng phấn. Chê một câu thì mình xìu xuống như cái bánh bao xìu. Thế thì cuộc đời mình trong bàn tay người ta. Người ta khen thì mình vui, chê thì mình buồn, chọc mình thì mình phiền não. Mà mang tới cho mình một chút gì đó thì mình hạnh phúc. Thế thì cuộc đời mình bị người ta vo tròn bóp méo trong bàn tay của người ta. Có phải vậy không? Chưa bao giờ ta làm chủ được đời sống ta cả. Thế rồi các vị thấy được đạo, các vị chỉ cần sống một phần rất bé nhỏ đối với công phu thể nghiệm này thôi. Thì các vị làm được cái điều là làm chủ được đời mình rồi. Tại sao? Người ta khen thì dĩ nhiên là mình vui đó. Thế nhưng mà ngoài cái niềm vui đang có, ta còn là con người đang thấy niềm vui đang sinh trong trái tim ta. Được không? Ta là người đang quan sát niềm vui đang sinh ra trong ta. Chê ta một câu, ta cũng buồn bình thường chứ không phải là người vô cảm. Tự nhiên mặt tôi thế này, nhiếc nó cái mặt vô cùng khó ưa, mình buồn chứ. Thế nhưng mà liền tức khắc, nếu là người tu có pháp hành trì thì mình nhận ra cái nỗi buồn đang sinh ra trong tự thân mình. Và khi nhận ra nỗi buồn đang có trong anh thì anh là người thấy, nỗi buồn là cái bị thấy. Thế thì cái bị thấy là chi? Là người khách vãng lai đang đi ngoài cửa chứ không phải là ta nghe. Ta là người chủ đang nhìn người khách đang đi. Thế cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất các vị thấy được đạo rồi thì các vị không còn bị thiên hạ giữa trần đời này xỏ mũi dẫn đi. Người ta thương mình ư? Chuyện bình thường. Tại vì họ thương mình hay đến với mình thì mình cống hiến được. Cái chân tình của mình là một, sự thương yêu của mình, cái năng lượng lành thiện của mình cho người thì quả là người đó thông minh. Còn họ không thương mình ư? Họ thiệt thòi chứ, các vị thiệt thòi không? Không. Họ quay lưng lại với mình thì họ thiệt thòi. Họ đến với mình thì họ thông minh thôi. Chứ không vì lý do là anh không thương tôi rồi tôi móc mắt anh. Không có chuyện đó. Không có cái chuyện mà ganh tị. Không có chuyện là ghen tương. Đúng ra là như vậy đó nghe. Ai mà rước gì mà của nợ tôi thì tôi còn lại nữa. Tại vì thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên thôi. Và cái kẻ kia khùng lắm thì nó mới quay lưng lại với mình. Tại vì mình là nguồn suối, mình hiến tặng mà mình không đòi hỏi một cái gì trả lại cả. Còn do vì mình không thấy được đạo, mình sống luôn lệ thuộc vào người, luôn bám víu vào người, luôn vũ đuôi người, luôn là phải tựa nương. Đời sống mình vô cùng ốm yếu, đời sống mình chỉ là kẻ ăn xin thôi. Cho nên mình rất cần người kia. Người kia mà quay lưng lại với mình thì mình tự giận đó. Trong khi các vị chỉ cần thấy đạo thì các vị là người nhận diện được nỗi buồn, niềm vui, nhận diện được cái sầu khổ bất an nơi các vị. Tất cả trạng thái tâm hành phàm phu đó nó có quyền sinh ra nhưng mà không dính chi với các vị cả. Mức độ cạn nhất của một người tu thấu ngộ được đạo thì người đó làm chủ được đời sống rồi. Người đó có khả năng sống hiên ngang giữa trần đời, thách thức được mọi thứ buồn vui bất trắc của đời người đổ xuống. Các vị hình dung rằng mình tu, mình cầu Quán Âm, cầu Phật, cầu Bồ Tát đừng cho những bất trắc đổ xuống đời mình được à? Không hề. Dù ông thầy tu đó là bậc đức hạnh, dù cho Đức Thế Tôn không tránh được tất cả những bất trắc đổ vào đời sống. Tại sao? Anh có thể vô cùng cẩn thận lái xe trên đường phố, anh không đụng vào ai. Thế nhưng mà anh làm sao cấm được người ta đụng vào anh? Anh có thể giữ gìn đời sống anh không gặp bất trắc. Nhưng mà thưa các vị, bất trắc nó không cần chạm vào anh, nó chạm vào bà con anh, vợ anh, chồng anh, con cái anh, cửa nhà anh. Thế thì anh có tránh được điều này không? Không. Và khi mà chúng ta còn gắn liền đời sống ta vào những cái buồn giận, thế thì thưa các vị, buồn giận nào đến với ta nó cũng nhận chìm ta được. Khi ta còn gắn liền ta vào tất cả sở hữu bên ngoài thì tất cả sở hữu đó mẻ một chút, mất màu một chút thì ta cũng buồn giận bất an. Cho nên thưa các vị, cái con đường tu tập mức độ cạn nhất, khi các vị thấu ngộ được, các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết, nó vô cùng giản dị như vậy. Thế thì mọi nỗi niềm nơi tâm thức các vị vừa sinh vừa diệt thì các vị liền là người nhận biết nó đến đi sinh diệt. Các vị là người quan sát, các vị là nhân chứng, các vị là thể tâm bất động, các vị an trú trong cái tâm Phật vô sinh này. Thế thì các vị đoạn mức độ cạn đó là mọi phiền não không dính vào đời sống ta. Sâu hơn, các vị an trú trong tâm Phật bất động thì các vị thành tựu được quả vị giác ngộ ngay hiện tiền. Cái điều này nó phải xảy ra thôi chứ không khác được. Trong khi đó, đời sống của mình, thưa các vị, mình vụng về đến nỗi là phiền não chưa tới mình. Mình làm một việc vô cùng khờ dại là đưa cổ để cho phiền não nó quàng dây vô. Mới lạ. Một cái ví dụ thế này dễ hiểu là, ví dụ như người ta nói xấu mình, người ta không dám nói ngay trước mặt đâu nghe, người ta nói vòng quanh thế này. Nói từ ông A nói tới bà B nói tới chị C. Nói một vòng mà mỗi một lần nó đi qua một người thì nó thêm một chút. Chút tiêu, chút tỏi, chút ớt, chút ngò. Tới mình thì nó thành cái chi? Nó thành cái nồi canh chua. Chứ chi họ sỉ vào mặt mình, họ nói một câu nặng đó thì mình nổi sung, đúng đó. Tại vì trực tiếp chạm vào mình. Còn đằng này, nó đi một vòng rất xa để đến với mình, mất thời gian 3 tháng. Nó mất không gian là từ bên Cali nó qua tới đây. Thế mà mình nổi giận đùng đùng là sao chứ? Nó vô cùng là vô lý. Và khi nó nổi giận thì mình thấy mình là cái cơn phiền muộn. Mình thấy kẻ kia đáng ghét. Mình thấy kẻ kia là người thù. Có một lần ở Sài Gòn, thưa các vị, trước năm 75 á, có ông tướng đang nuôi hai con chó bẹt rê cực kỳ thông minh. Buổi sáng ông chạy xe phía trước, hai con chó chạy mé sau vậy. Và dân bắt chó thành phố ngày xưa nó vô cùng điêu luyện nha. Nó ném cái vòng vậy thì không có một con chó nào thoát được cái vòng hết. Nó ném lại vướng vô cần cổ, nó giật cái phân vậy là lên xe nó liền. Thế rồi nó ném cái vòng vậy, chó nó có đi học đàng hoàng, nó có nghề mà, cho nên né đầu vậy. Trật mắt. Thế rồi nghe cái tiếng vít gió thì hai con chó bẹt rê nó phóng lên xe Jeep của ông tướng, nó chạy mất. Con chó mà nó có học nghề thì nó đủ thông minh, còn ta thì sao? Họ ném cái vòng phiền não trật chứ không có trúng. Bằng chứng là họ ném từ bên Cali 3 tháng trước. Thế rồi ta sợ nó trật đi cho nên ta đưa cổ vô cho nó trúng. Tức là ta tự chuốc phiền não, phiền muộn bất an thị phi nó xa vời vợi mà ta cũng chuốc được phiền não vào cho tự thân mình để giận dữ, để buồn phiền, để trách cứ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta rất là vụng về trong cách hành xử giữa trần đời. Nguyên tắc của người tu, thưa các vị, thấy được một chút ánh sáng đạo rồi thì không cho phép phiền não có mặt. Thấy ánh sáng chánh pháp rồi, thưa các vị, đời sống người ta tự nhiên dễ thương ra. Đời sống người ta hài hòa ra. Đời sống người ta hòa hợp với mọi người cách vô cùng là đơn giản. Không có chuyện nhiều góc cạnh nơi một con người tu nghe. Không có chuyện nhiều thị phi nơi một người tu. Càng không có chuyện khoe mẽ nơi một người tu, thưa các vị. Thấy được đạo rồi thì cái chuyện phải làm đó là vô cùng thầm lặng. Tại vì anh không có thì giờ để thực tập, còn có thì giờ đâu mà làm mấy cái việc hoàn siêng, thưa các vị. Tóm lại, thưa đại chúng là chỉ cần thấu ngộ một câu là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, nếu dùng được tâm này thì anh là Phật. Tâm giác ngộ là cái có sẵn nơi các vị. Cái năng lực nhận biết là cái các vị tự hữu xưa tới giờ mà các vị không chịu xài. Các vị nở xài những cái thứ phiền não để nhận chìm đời mình, trong khi ta có khả năng ngay tức khắc, ngay hiện thời, tróc tay là chúng ta thành đạt được cái điều này, thưa đại chúng. Đó là Cái tầng đầu tiên chúng ta nhìn ra cái sự liên hệ rất là chặt chẽ từ lời Phật dạy trong văn học A Hàm. Đi ngang qua kinh văn Đại Thừa, đi tới những thiền ngữ của các vị thiền sư đều có chung một nét mà thôi. Đó là chi? Đó là con đường dẫn các vị để trực ngộ được bản tâm thanh tịnh của các vị để sống được. Và câu hỏi đặt ra nơi đây là có dễ không? Dám nói khó nữa. Biết quá đi. Hỏi tới là nói khó. Tại sao? Thưa các vị, là do vì mình chưa cảm thấy là cái chết nó rượt đuổi sau lưng mình. Và hôm ở trên Huệ Đăng mình có trích một câu của Ngài Đinh Vô Chê. Ngài nói một câu thế này, Ngài nói là tu tập mà chưa quán chiếu được cái chết đang có trong anh từng sát na thì dù cho pháp môn tuyệt vời mấy cũng không ích lợi chi cả. Do vì mình thấy là mạng sống mình còn dài lắm. Cái chết của người ta chứ không phải của mình. Cái già cái bệnh của ông A và B chứ không phải của mình. Thậm chí mình thấy người ta nằm trong hòm rồi đẩy vô trong lò thiêu, mình cũng nghĩ là chuyện đó của ông đó, mình không dính. Mình chưa hề chết bao giờ. Thế thì thưa các vị, không có pháp môn tuyệt vời nào cứu được đời sống ta nếu ta chưa khởi phát được bồ đề tâm, nếu ta chưa kính sợ cái nỗi tử sinh trong ba cõi sáu đường. Mình nói thưa với các vị về cái con đường trực nghiệm, con đường đốn ngộ. Thế thì con đường thứ hai là chúng ta đi vào bằng những bước rất là chậm, thực tập từ từ. Con đường thứ hai là con đường tiệm tiến đi. Thưa các vị, là người xưa họ có cái duyên lành đủ lớn cho nên nghe một câu kinh họ liền sống được với đạo. Còn chúng ta thì tính ra duyên lành lớn hơn người xưa nữa. Thế nhưng mà cái tội của chúng ta là ngộ thì cứ ngộ mà không chịu tu mới lạ. Tính ra thưa các vị, cái điều kiện mà học của các vị á, so với quá khứ các vị thiền sư thì các vị có nhiều nhân duyên lành hơn các bậc thầy trong quá khứ học đạo nghe. Tôi cứ tính một đời của tôi là một ông cụ Trúc Lâm thôi là biết bao nhiêu bài pháp dạy để cho người ta ngộ đạo. Chỉ cần một cuốn Thiền Tông cuối thế kỷ 20, chỉ cần ba bài giảng ông cụ giảng năm 80, 81 thì tôi không nhớ, mà giảng ở Xá Lợi là vào cổng chùa, vào cửa chùa thấy ông chủ gì đó, thì các vị đã thấy được đường đi, các vị đã có thể an trú được trong pháp hành trì, an thân lập mạng được rồi. Đã có thể chấm dứt được phiền não khổ đau ngay tức khắc chứ không khó khăn gì cả. Thế rồi trải dài từ lúc ông cụ khai tông lập phái, mở dòng thiền Trúc Lâm, các thầy của truyền thống Trúc Lâm đa phần đều trải ra từ dòng chảy đích thực của ông cụ, cho nên đều truyền đạt một pháp hành trì, một con đường thể ngộ thôi. Nếu tính ra thì các vị nghe rất là nhiều với các vị thầy, các vị sư cô về cái con đường trực nghiệm này. Thế mà tới bây giờ ta vẫn còn ì ạch trong cái chốn phiền não khổ đau mới là chuyện lạ, có phải không? Mình học dường như là qua hết các thầy, các cô. Và tôi bảo đảm rằng là thầy cô nào cũng nói một cách như vậy chứ không nói khác. Do vì họ đều sinh ra từ cửa của Trúc Lâm cả. Chỉ có tôi là pha đủ thứ chuyện trò, nhưng mà các thầy rất thuần chất, sữa là sữa đặc, sữa ngon là, chứ không phải như sữa pha loãng như thế này. Thế nhưng mà mình học đã nhiều mà mình lại không chịu sống với cái tâm Phật bất động của mình là sao? Thế cho nên mở ra cái con đường thứ hai, thưa các vị, cái điều chúng ta phải làm là tiệm tiến từ từ. Và các vị tiệm tiến bằng hai con đường. Con đường thứ nhất, đó là từ kinh văn đi vô. Con đường thứ hai, từ kinh nghiệm của các bậc thầy. Không có gì tuyệt vời bằng các vị đi vào từ con đường kinh văn của Đức Phật dạy cả. Thưa đại chúng, cái con đường vô cùng dễ đi vô và nó làm định chuẩn cho chúng sinh nơi hành tinh này là con đường của truyền thống thiền tứ niệm xứ nghe. Từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nó bao trùm luôn cả một cái dòng chảy của thiền Đông Độ. Tôi ví dụ, cái pháp an tâm đầu tiên và Ngài Đạt Ma, Ngài truyền đạt cho Huệ Khả vô cùng là giản dị, nó nằm ở trong niệm tâm chứ không phải là cái gì xa vời cả. Cái câu đầu tiên Huệ Khả quỳ phục trước mặt Đạt Ma khóc lóc nói: bạch thầy, Tâm con vô cùng bất an, xin Thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Có phải vậy không? Đạt Ma làm chi? Mi đưa cái tâm bất an ra đây, ta ăn cho. Và nếu các vị là một người học thiền, nghiêm túc, bằng cái tâm chí thành đối với một vị thầy nổi danh là một bậc thiền sư và có cái năng lực giác ngộ cực mạnh mà hỏi một câu như thế thì các vị làm sao? Không phải chuyện trò chơi, không phải mình nghe mình cười cười, mà nghe rồi thì liền thứ khác quy chiếu về nhìn lại lòng mình có cái gì là bất an nơi đây. Và khi các vị quay nhìn vào nội tâm các vị, gọi là phản quan tự tánh, nói theo cái từ của Ngài Tuệ Trung, phản quan tự tánh, thì sẽ thấy một điều là đây là cái bất an, đây là cái lo âu, đây là cái phiền muộn, đây là cái giận dữ, đây là cái tuyệt vọng, đây là cái khổ đau. Và khi các vị quay lại, các vị nhìn thì các vị là người thấy mọi thứ khổ đau, buồn, giận, ghét, thương là cái bị thấy. Trường hợp chúng ta là như vậy. Thì cái điều rất là dễ hiểu là khi các vị là người thấy khổ đau là cái bị thấy thì các vị nói mình bất an được không? Không. Tôi là nhân chứng, tôi là người nhận biết. Bất an là cái bị biết. Bất an là đối tượng trước mắt tôi. Huệ Khả mai hơn chúng ta một chút xíu, cho nên ông có được cái pháp y làm đệ nhi tổ. Mai cái chỗ nào? Ông quay nhìn thì dường như bất an nó tan biến. Rồi mình quay lại mình nhìn thì bất an nó không chịu tan. Mà mình lại thấy mình là cái bất an nó rủi một chút xíu đó thôi. Và cách nhau trong một đường tơ cái tóc mà kẻ thánh với người phàm nó cách biệt. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là đây là con đường mà Đức Phật đã khai triển nó trong thiền tứ niệm xứ rồi, chứ không phải là cái gì xa lạ cả nghe. Anh hãy nhìn coi, cái gì là cái bất an trong anh? Chỉ cần nhìn lại cái bất an, cái tuyệt vọng của ta thì ta là người nhìn. Bất an, tuyệt vọng là đối tượng bị nhìn, thì cái đối tượng của các vị nhìn nó không phải là các vị. Trước mắt nó là như vậy cái đã. Khi tôi xác định đây là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy, thì tôi không thể đồng nhất tôi vào đối tượng kia được. May mắn hơn là khi ta nhìn thì đối tượng liền tan biến, thì chỉ còn lại một cái năng lực nhận biết. Chỉ còn lại đơn thuần cái nhìn mà thôi. Thế thì thưa các vị, người đó an trú trong thể tâm bất động. Thế thì thiền của truyền thống đốn ngộ nó không vượt thoát ngoài bốn lĩnh vực thiền tập của Đức Thế Tôn đã từng dạy. Cả một cái dòng chảy của thiền Trung Hoa thưa các vị, nó không có điều gì khác ngoài những lời Đức Phật đã dạy trong quá khứ từ Kinh Văn A Hàm cả. Có một câu chuyện ở trong Tề Thiên nó biểu đạt được điều này. Ta nhớ rằng là Tề Thiên Đại Thánh đã từng lên tới cung trời làm cho Ngọc Hoàng phải di tản. Thế rồi, nào là Nhị Thập Bát Tú, nào là các binh trời, thiên la, địa võng vân vân đều không có bắt được con khỉ nhà ta, cho nên cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế mới viết đơn gửi qua Tây Phương nhờ Đức Như Lai qua cứu giùm, bằng không thôi thì cung trời náo động. Mình nghĩ chắc hồi xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có email á, cho nên ổng viết rất là nhanh, viết cái cục là Đức Như Lai liền cởi tòa sen qua đến Linh Tiêu Điện liền để giúp Ngọc Hoàng. Khi Đức Như Lai hiện thân thế này, con khỉ, tại sao mi lên mi loạn thiên cung? Tề Thiên bảo rằng đó, thưa ngài, ngài có biết không, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cai trị ngôi trời tới 80.000 năm rồi. Trần gian người ta có 4 năm người ta đổi tổng thống rồi đó thưa ngài. Bây giờ thì quá lâu rồi, cho nên tôi phải thay Ngọc Hoàng Thượng Đế làm vua thôi. Như Lai nói, mi có biết là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phải tu bao nhiêu kiếp để làm được vua trời không? Khỉ nhà ta nói tôi không cần biết, tôi thấy là tôi đủ tài năng, tôi có thể thay Ngọc Hoàng thống lĩnh thiên cung, cho nên bây giờ phải thay thôi. Như Lai nói, ta có một quy ước với mi. Mi mà đủ thần thông á, làm được điều này thì ta kêu Ngọc Đế nhường ngôi trời cho mi. Tề Thiên nói, lão tôn này chưa hề sợ ai cả, bây giờ ngài cứ đưa ra cái điều kiện đi. Như Lai nói, mi nói rằng mi có tài kinh thiên động địa, cân đổ vân là 3.600 dặm, mi giỏi, mi nhảy khỏi bàn tay ta, thì ta biểu Ngọc Hoàng nhường ngôi trời cho mi. Tề Thiên cười ngất đấy, này cái lão Thích Ca, lão không biết đó thôi, chứ Tề Thiên nhà ta chỉ cần lộn mèo một cái là 8.000 dặm, không có biết không? Nó được, nói không bằng việc làm. Bây giờ ngươi thử nhảy qua khỏi bàn tay Như Lai thì tính, Đại Thiên nói, nhưng mà tôi sợ Ngài hứa không chắc, tại vì cái ngôi trời có phải của Ngài đâu. Cho nên xin làm giấy đàng hoàng, có chứng cứ đàng hoàng, ký tên đàng hoàng, để không thôi, Ngài vịt của tôi làm sao? Như Lai nói, khỏi cần Như Lai một lời chân ngữ thật ngữ, cho nên ngươi cứ yên tâm, nhảy khỏi bàn tay Như Lai, thì ngươi được làm vua trời. Thế rồi Tề Thiên nói, mời, xẻ tay ra đi. Thưa các vị, Như Lai xẻ bàn tay ra. Tề Thiên ảnh cân đổ dân một cái, ảnh nói, coi chừng cái lão Như Lai này nói mà thiệt, cho nên mình nên nhảy hai cái cho nó chắc. Thế rồi nhảy tới lần thứ hai, thì hai lần tám môn 4.000 dặm thì nói cộng ra biết bao nhiêu. Hắn thấy là cái chân trời màu đỏ hồng, nó rồi tới đây là tới chân trời rồi, thấy năm cái trụ đồng nó đỡ chân trời đây, thôi được rồi, ta dừng ở đây, chắc hẳn là ta được ngôi trời rồi. Nhưng mà coi chừng cái lão Như Lai này, lão có thể quỵt ta, cho nên mình làm dấu chỗ này một chút cái đã. Thế rồi hắn làm dấu chỗ đó bằng một chút nước tiểu của loài khỉ ngay chỗ đó. Thu Thần Thông trở về, nói này lão Như Lai, đại thánh nhà ta đã đi đến chân trời rồi. Phật Tổ Như Lai nói láo, con khỉ nhà mi nhảy còn chưa khỏi bàn tay ta. Nói ông nữa, tôi đánh dấu chỗ đó là Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã từng đi chơi đến chỗ này. Như Lai nói, này này, ngươi ngửi vào cái ngón danh ta coi có phải cái mùi nước tiểu của ngươi không. Chữ Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du còn trên ngón danh ta. Cái nghe hắn sản hồn, coi giò hắn chạy. Nhưng mà thưa các vị, lúc đó thì Như Lai chỉ cần úp bàn tay xuống, nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành Sơn. Thưa các vị, câu chuyện này nó hàm cái nghĩa chi? Ý thức của các vị nó nhảy một cái lên tới thiên cung nghe. Và nó chỉ cần chớp mắt cái là nó lặn xuống được dưới đáy của biển sâu. Và nói theo cái từ bây giờ thì nó chỉ cần chớp mắt thôi là đến đến sao Hỏa sao Kim. Nhưng mà thách nó, dù nó nhảy tới đâu, nó chạy tới ngần nào, nó đi tới phương nào, nó cũng không thoát khỏi bàn tay Như Lai. Là sao? Thưa các vị, dù nó trốn trong góc đá, nó biến thành cái kim bé xíu, nhưng mà nó luôn bị năng lực nhận biết của các vị soi sáng nó, nhận thấy nó. Không có một nỗi buồn, niềm vui, ý nghĩ vẩn vơ. Hoặc là từng cái tâm hành nó bé xíu sinh khởi trong các vị mà không bị cái nhận biết của các vị soi sáng đó. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là dù cho thiền Đông Độ có nói như thế nào cũng không vượt thoát khỏi kinh văn A Hàm Đức Phật đã dạy về truyền thống thực tập trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp. Đó là ví dụ một vòng tròn để trở lại vấn đề ta muốn thưa với nhau. Thế các vị, cái ý mình muốn thưa là thế này. Pháp môn của Đức Phật thực tập, mình đừng có nghĩ rằng là thực tập rồi tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Tức là phải 10 năm, 20 năm mình mới chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hay là dứt sạch phiền não. Thưa các vị, bước vào sự tu là các vị có được pháp lạc, có được niềm vui. Các vị không bước vào sự thực tập thì các vị không nếm được hương vị pháp. Mà khi đặt chân vào con đường là an lạc liền có mặt. Tôi ví dụ, pháp hành trì vô cùng giản dị mà chúng ta có khi bỏ qua. Đó là pháp niệm thân hành thôi. Đó là khi hít vào tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Nghe thì nó vô cùng giản dị. Và chuyện này, thưa các vị, không cần học ta cũng làm được. Tại vì ta vừa sinh ra ta đã thở vào thở ra rồi. Nhưng mà nó khác với cái công phu thực tập ở chỗ nào ngay nơi đây. Có khi mình thở một đời nhưng mình chưa hề chú ý hơi thở của mình. Mình đi một đời trên mặt đại địa này nhưng mà mình chưa bao giờ bước một bước cho nó đàng hoàng, có sự nhận biết tỏa sáng. Tức là ý thức trọn vẹn về đời sống của mình, thân của mình, tâm của mình, cái nói của mình, cái cười của mình, cái ăn của mình. Mình chưa bao giờ đem cái năng lực nhận biết để cho nó bừng sáng từng cái động thái của thân. Chưa làm điều đó bao giờ. Cái ngôi nhà ngũ uẩn này, ngôi nhà tứ đại này, dường như là cái của trời cho, nó không có gì đáng quý, cho nên ta cứ bỏ nhà thì đi chơi suốt. Hình ở đây mà thần trí thì đi đâu? Luôn dạo chơi phương Bắc phương Nam, hồn luôn rời khỏi xác để vân du. Và cái điều gì nó xảy ra khi các vị cứ bỏ nhà các vị đi hoài? Cản nhất đây là cái nhà nó vô cùng lạnh lẽo. Tệ hơn một điều nữa là bỏ nhà đi hoài sẽ có một lúc nào đó cái kẻ bá vơ nó mượn nhà nó ở đỡ. Thế rồi nó vô, nó chỉ cần ở vài cái nó nói giọng đàn ông thôi. Thì ai làm gì nó? Và chung quanh ta đầy không gian này thưa các vị, nó rất là nhiều cái kẻ vớ vẩn không nhà, nó đang trực chờ đấy chứ. Mình hình dung rằng cái nhà của mình mà bỏ cho chừng vài ba tháng, vài ba năm thì nhà nó bị rêu đóng, nhện văng, bụi bám, lạnh lẽo, không có sinh khí. Bỏ lâu hơn nữa thì cái dân homeless thưa các vị, nó có khả năng nó ghé lại không ai đủ được cả. Thì cái nhà năm quận của các vị cũng thế, hình hài tứ đại của các vị cũng vậy. Các vị cứ để cho thần trí các vị đi đó đi đây, các vị không có làm được việc là mời cái tâm nhận biết của các vị luôn an trú nơi đây. Thế thì cái điều tệ hại đầu tiên đó là cái hệ thần kinh tự động của các vị dần dần nó suy yếu đi. Dần dần cái năng lực nuôi dưỡng từng tế bào của các vị nó kém phẩm chất đi, cho nên dần dần cơ thể của các vị lâm vào cái tình trạng suy yếu, tật bệnh, bất an. Và mọi thứ nó có thể phát sinh từ cái tình trạng tâm của các vị bỏ thân các vị đi chơi. Cho nên mời tâm về an trú lại ngay nơi thân, điều đầu tiên nó có mặt nghĩa là các vị làm cho tự thân các vị, đời sống của các vị nó sinh động và nó tràn đầy cái nỗ lực. Điều thứ hai là năng lực định nó liền có mặt thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Toàn thân của cái con người mà có tu tập thưa các vị, nó tỏa sáng cái năng lực của sự nhận biết. Khi tâm các vị mà đặt vô chỗ nào thì chỗ ấy nó có khả năng là trị liệu, là cứu chữa. Mình đứt một vết trên tay, cái điều gì hàn vá lại vết thương của mình? Thuốc ư? Không. Tất cả những loại dược liệu bên ngoài nó chỉ có khả năng nó làm cho vi trùng đừng xâm nhập. Máu các vị nó tự hàn vá lại chứ không có một cái loại thuốc nào nó làm lành da lành thịt của các vị cả. Có những người máu họ rất loãng, nó không thể đông được. Còn có những người thì thưa các vị, cái chất kháng tố cơ thể nó vô cùng mạnh, cho nên vết thương vừa đứt là nó có thể kết lại rất là mau. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên của pháp hành trì đó là thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, là làm cho thân tâm các vị cùng có mặt là một nơi. Và khi cái điều này có mặt, các vị đã có được sự an bình nhất định, có được cái nội lực sung mãn nhất định, có được cái định lực nhất định. Đó là tầng cạn nhất nó tác động vào thân vật lý các vị. Điều thứ hai, nó vô cùng dễ phát sinh, đó là khi ta nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra, thì dần dần các vị làm được một việc là các vị là năng lực biết. Hơi thở là cái năng lực tự động nó xảy ra của thân vật lý, nhưng mà dần dần các vị sẽ chìm vào chiều sâu, đó là các vị luôn an trú trong cái thể biết. Mà thể biết thì nó có năng lực chi? Nó sẽ đủ hùng, đủ mạnh, đủ bén, đủ nhọn để làm được một việc là nhận diện từng cảm thọ đến đi sinh diệt. Chứ các vị không có đồng nhất các vị vào những cái cảm thọ vui buồn sinh diệt đến đi. Nó phải xảy ra như vậy thôi. Cái nền của nó là đi từ thân vật lý để đi vô. Thân các vị là cái hữu hình, hữu sắc có thể cân đong đo đếm được mà các vị còn chưa thực tập được. Chưa làm cho nó tràn đầy cái năng lực sung mãn. Thế thì đừng hòng nói đến cái chuyện là tôi thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là khổ, đây là vui, đang đến, đang đi, mà tôi là người thấy. Và còn lâu lắm các vị mới có thể làm được việc là luôn an trú trong cái thể biết vô sinh bất động của tự tâm Như Lai của các vị. Tức là cái tầng vật lý mình còn chưa đi vô, thì đừng hòng đi đến cái tầng của cảm thọ vui buồn sinh diệt, đừng hòng nhận biết được cái sự suy nghĩ thầm thì. Các vị đi ngang qua cửa này ba tầng như thế rồi các vị mới có thể làm một việc cuối cùng, đó là an trú ngay cái thể tánh như như nhận biết không sinh không diệt của chính các vị. Thế thì thưa các vị, cái bước đầu của con đường thiền tập, tôi biết hơi thở đi vào, tôi biết hơi thở đi ra, tôi biết toàn thân tôi biết bụng tôi phồng và xẹp. Đành rằng nghe thì nó rất là nhàm tai, chúng ta không buồn thực tập điều này, nhưng mà nếu các vị không đi vào con đường thực tập căn bản như thế này thì không thể có được cái sự thành đạt nhất định trên con đường tu của các vị. Ta học đạo lý thâm sâu, thấu ngộ được thiền, để ta làm được một điều là thiết lập một cái nền tảng vô cùng căn bản, là đi vào từ pháp hành vô cùng giản dị như thế này. Pháp hành vô cùng giản dị mà các vị còn chưa bước vào thì đừng hòng nói đến cái chuyện thiền tập ở cái tầng cao siêu cho mất công. Thưa các vị, người mới học đàn họ làm cái gì trước vậy? Đâu phải đi vào bài nhạc đâu. Họ phải cầm cái đàn cho nó đàng hoàng, đúng phong cách của người học đàn. Có phải vậy không? Họ đặt 5 ngón tay họ trên từng dây đàn. Có phải vậy không? Họ đặt bàn tay trái của họ trên từng phím đàn và học thuộc từng nốt nhạc trên phím đàn. Họ gảy từng tiếng cho nó đàng hoàng. Và mất bao nhiêu năm? Thưa các vị, nếu họ không thực sự đam mê, thế thì họ chỉ là một tên thợ đàn, đánh được nốt nhạc, nghe cho được thôi, chứ chưa thể trở thành một nghệ sĩ nghe. Thế rồi, đến chừng nào họ mới trở thành một nghệ sĩ thực sự? Thưa các vị, họ là cái đàn, họ là nốt nhạc, họ là dây đàn. Rồi đến một cái tầng sau, họ từng tiếng âm thanh, họ để hồn họ, thân tâm họ trong từng tiếng âm thanh. Lúc bấy giờ thì những âm thanh của họ nó mới đánh động vào trái tim của người ta. Bằng không thì hắn đánh từng tưng thôi chứ còn không thể thành một bản nhạc. Có phải vậy không? Thưa các vị, cái nghề rất là dễ học, đó là cái nghề cầm cái đàn mà các vị đã mất phải nhiều năm mới có thể trở thành một người đánh đàn, chơi được một bản nhạc. Thế rồi cái con đường tu, nó có cụ thể giống như là cái cây đàn để các vị đánh không? Bước đầu rất là cụ thể, đó là thân các vị là cây đàn. Các vị phải đi vào từng cái bước rất là căn bản thì mới có thể thành đạt được nghệ sĩ điêu luyện. Đó là điều phục được tâm. Bằng không thì thưa các vị, nói trên lý nghe cho vui thôi, chứ ta không thể đi vào được những bước thực tập cho đàng hoàng để có thể nếm được một chút hương vị của chánh pháp. Nó phải như vậy. Không khác được. Thôi dừng ở đây. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.